là cái tâm của mình nó suy nghĩ liên miên. Cái con người hỏi như vậy thì mình thấy cái tâm mình suy nghĩ liên miên toàn suy nghĩ trong bất thiện nó phải không? Ông nói khi mà mình dọa mà mình thấy được nó suy nghĩ mà liên miên chạy rồi nó không có bất thiện nữa đâu. Mà lâu lâu mình nghĩ một mình thấy nó một lần á là mình mới thấy được đây bất thiện đâu. Bất cứ một cái gì mà nó nói nó phản ứng ở trong đó là đầy cặp phiền não tham sân si không. Mà cho tới lúc mà mình thuần thục nó nói cái gì mình cũng để ý hết trơn á, thì lúc bây giờ thì ông nói lúc đó là tới càng lúc càng lúc càng về lâu á là trong này đã nói toàn cái tốt không. Thưa mình có thể nhắc mình duy trì trách nhiệm được không? Ông phân biệt một đằng là cố gắng duy trì trách nhiệm và đằng khác là nhắc mình duy trì trách nhiệm. Mà tại sao gọi là nhắc mình duy trì trách nhiệm? Ông nói là chỉ có tôi mới nói quý vị là nhắc quý vị trách nhiệm mà, còn thường thường không, không ai nói như vậy. Người ta nói nỗ lực duy trì trách nhiệm, mà ông nói rằng tôi thì tôi nói ngược lại, tôi nói các bạn lâu lâu nhắc bạn có trách nhiệm hay không có trách nhiệm. Thì ông phân tách, ông nói rằng khi mà mình nói rằng à có trách nhiệm không ngại, bây giờ tâm ở đâu có trách nhiệm không trách nhiệm thì ông nói tự nhiên mình có trách nhiệm mình nào ngay rồi, nó tự động mà. Còn hệ mà mình nói hệ cố gắng thì nó nỗ lực của trong đó, mà nỗ lực của trong đó thì là nó dùng rất là nhiều sức, là mình rất là căng thẳng. Nếu quý vị đang ngồi và tôi nói như thế này, các bạn có thấy ngón chân của bạn không? Tức thì tâm của bạn nó hướng vô ngón chân của bạn. Thế là tâm vô đó đâu có cần ráng được không? Đó là như vậy đó. Nếu mà mình nhắc vô là tự nhiên cái tâm nó hướng về đó. Mà cái lời lạc là cái khi mà mình nhắc thì cái tâm nó hướng về đó mà nó hướng một cách tự nhiên. Còn mà mình nhắc mình phải cố gắng chánh niệm, phải cố gắng chánh niệm thì nó làm như là nó phải dùng sức, mà khi mà dùng sức thì nó làm mình căng thẳng. Mà hệ mà đã căng thẳng rồi rất là khó chánh niệm được lâu dài. Thưa thiền sư, con có thói quen ngồi thiền hệ nhắm mắt là tâm chạy vô phòng sạch. Khi có tiếng động tâm ghi nhận rồi cũng trở lại phòng sạch mà thôi. Bây giờ làm sao mà tập cái trường hợp của sư nói rằng là phải chú tâm vào nhiều đối tượng. Đây là cái vấn đề tất cả mọi người đều hỏi. Ông nói nghe tiếng động tâm ghi nhận rồi trở về phòng sạch, bây giờ tâm làm vậy với sự căng thẳng hay không đây này? Nếu tâm căng thẳng thì đừng ở trong phòng sạch nữa, mà hãy lấy một cái tiếng động khác rồi hệ lấy đó ra làm chánh, thì tự nhiên cái cây nó trở thành phụ thì nó sẽ không căng thẳng. Ông nói rất là nhiều vị tới đây là họ đã tập cái phương pháp ma xì, vì vậy họ nói tôi không thể nào quên được cái chuyện phòng sạch và hơi thở của tôi ngồi là nó vô trong phòng sạch. Thì ông nói cũng được, không sao hết trơn á, nhưng mà khi bạn ở trong phòng sạch bạn đặt câu hỏi ngoài cái phòng sạch ra bạn có biết cái gì nữa không? Thì ông nói thì người đó họ nói dạ đúng rồi tôi cũng tập như vậy, nhưng mà một lát nó cũng chạy vô trong đó. Thì ông nói ông để ý, ông nói thì bây giờ đó để ý trong phòng của mình nó có cái gì á mà nó rõ nhất, lấy ví dụ như tiếng đồng hồ chẳng hạn, hoặc giả là cái tiếng cái máy lạnh là miếng nói gì đó, cái tiếng nó thường trực, lấy cái đó làm đối tượng rồi đó thì cái phòng sạch nó trở thành cái đối tượng phụ, và mình sẽ thấy rằng hệ mà nó theo vào đó thì cái này tự nhiên nó làm cho tự nhiên của nó không có căng thẳng nữa. Đó thì đây là một cái cách mà anh chị em làm thử. Sư để ý này, khi nào mà sư nói sư cảm thấy cái phòng sạch của sư nó căng thẳng hay là có một cái chi làm như nào something wrong trong cái phòng sạch của sư, trong cái hơi thở của sư, thì sư mới nói nó tới rồi hãy nhìn. Thì chị nói thôi wait and watch, thì tự nhiên tâm của sư sẽ dịu xuống liền tức thì phòng sạch nó không có căng thẳng nữa. Mà còn có một lúc nào đó mà sư quên, mà sư ngồi mà sư cứ theo hơi thở theo phòng sạch thì làm như là nó bám theo, nó đu theo, nó chụp theo cái căng thẳng của nào này. Nhất là cái thái độ của mình là khi mà mình có nhiều đối tượng, mình ưa có cái thói quen là mình chặt, mình chụp mình sợ mất, chính cái chụp cái mất nó làm cho mình căng thẳng vậy. Mà cái đó là không phải pháp hành rồi đấy, mình đi xa rồi, mình làm chặt rồi. Mình chỉ ngồi yên, mình biết. Thành ra khi mà có một cái gì mà mình cảm thấy cảm nhận được thì sư cứ đặt câu hỏi nó có tới thì mình mới biết không, sư hỏi sư ấy. hay là trong này là có cái sự điều khiển của mình trong rồi, mình trồn ra, mình nhảy, mình bắt cái là mình manipulate, mình làm cái gì đó không biết, thành ra nó mới bớt bình thường. Khi đặt câu hỏi vậy là tự nhiên nó dịu xuống ngay tức thì. Còn ví dụ chẳng hạn khi nào mà sư thấy tâm của sư nó cứ ưa trong phòng sẹp, bởi vì khi mà một lát là như yên quá nó thích ở trong phòng sạch lắm, nó không muốn đi chỗ khác. Đó thì như ông nói là sư đặt câu hỏi ngoài cái này ra có biết cái gì nữa không, là từ giờ đó đi nó nhảy qua chỗ khác à. Đó là một vài cái kỹ thuật mà khi mà sư rút kinh nghiệm được. phương pháp này là mình tập quen phương pháp phòng xẹp, nó ưa nhạy vào đó. Nên tôi thường nhắc các bạn, nếu tâm mà căng thẳng thì đừng ở trong phòng xẹp nữa, hãy lấy một cái đề mục khác tâm động chẳng hạn, rồi yên ở yên trong đó, và là cái phòng xẹp lúc bây giờ nó có chơi tài đâu, đi chỗ khác đâu, nó sẽ trở thành là tự nhiên, bởi vì nó phù rồi, nó phù thì không, nó không căng thẳng nữa. Bởi thế nên tôi thường nhắc các bạn nhớ giữ tâm, đừng có giữ tâm lâu trên một đề mục, trên một đối tượng, mà phải ghi nhận nhiều đối tượng. Bạn có thể ở trên một đối tượng như hơi thở, nhưng đồng thời đặt câu hỏi có biết thêm được gì được không, có biết thêm chi được không, thì nó sẽ không ở trên một đề mục. Nếu hành giả ghi nhận nhiều đề mục thì không thể có sự chú tâm nào được đâu. Nghĩa là ghi nhận nhiều đề mục, mình đề mục là ghi nhận cái tâm, ghi nhận nhiều đề mục quá, ông nhắc là nhắc luôn cái chữ đó, thì là không thể nào mà có cái sự chú tâm được. Bởi vì ghi nhận cái tâm nó biết nhiều đề mục, có nghĩa là cái tâm nó biết cái gì không đó. Thế đây cái này nó vô nhiều trong vấn đề thực tập, thành ra nói là cũng khó hiểu cho người chơi. Ông nói hề là đó, khi mà mình tập cái phương pháp phòng xẹp quen một thời gian rồi, là làm cái tâm của mình nó ưa hướng vào đó mà nó không chịu đi chỗ khác, thì ông nói nó đã có thói quen như vậy thì mình cứ để yên như vậy, và mình đừng có ép nó phải đổi qua cái khác. Nếu mình ép nó đổi qua cái khác thì nó sẽ ở trong đó và nó quên cái phòng xẹp, thì cũng giống nhau thôi, có phải vậy không? Mục đích của mình là ngồi yên và mình coi sự tâm mình nó biết cái gì. Khi mình nói mình ngồi yên, mình coi tâm mình biết cái gì, thì tâm nó sẽ biết rất nhiều cái. Bây giờ cách xử lý trong trường hợp mà mình nó chạy qua phòng vô hoài trong phòng xẹp, thì ông nói cho ở trong phòng xẹp, mình cũng để cho nó ở trong phòng xẹp, nhưng mình nói ngoài phòng xẹp ra mình còn biết cái gì nữa không, thì nó sẽ biết cái khác. Even ngay cả khi mình làm như vậy rồi mà nó vẫn cứ ở trong phòng xẹp hoài, thì ông nói thôi bây giờ mình chịu khó mình lừa một cái đối tượng khác, mình thả nó ra, mình đu qua cái khác, thì cái này nó sẽ thành thù. Nhưng mà vì nó mình đã có thói quen rồi thì mình không bỏ nó được, thì mình cứ cái đó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Trong tất cả những cái kỹ thuật này đều giúp cho hành giả đừng có ở trong một đối tượng mà tâm căng thẳng, và rồi từ đó từ từ hiểu rằng cái này là mình đang quan sát cái tâm biết được cái gì. Thưa thiền sư, vậy chúng ta có thể vừa biết phòng xẹp rồi tiếng động hay sự xúc chạm cùng một lúc được không? Ông nói ồ được chắc gì nhé. Khi chánh niệm bén, tâm sẽ biết nhiều đối tượng cùng một lúc. Nhiều người chánh niệm hơi thở nhưng ngồi không nhắm mắt, tâm vị này sẽ không ở trong hơi thở thôi mà còn biết cảnh trước mặt nữa. Như vậy thì làm sao mà gọi là có sự chú tâm trong trường hợp này đây? Ông nói có nhiều vị tôi thấy họ ngồi họ không nhắm mắt. Tôi hỏi họ khi sư tập mà sư không nhắm mắt như vậy, sư có quan sát cái tâm của sự biết cảnh không? Nó chỉ có. Thì ông nói hiện như vậy thì trên đâu có vừa hơi thở vừa cảnh, vừa hơi thở vừa cảnh, vừa hơi thở vừa cảnh, thì không thể nào mà có qua một cái gọi là trung tâm trong một đối tượng hết trơn. Mà cái vấn đề mà tập mà quan sát cái nhìn nó rất là khó nữa, chứ không phải là cái chuyện dễ. Ví dụ như anh chị nhìn sư, anh chị chú ý với sư, cái đó là anh chị không nhìn, mà anh chị sẽ thấy bởi vì trong đó, ví dụ họ nói này, đối tượng của có anh chị là sư, ví dụ đúng vậy không?
Đúng.
Đó là mình nói đối tượng tục đế, trong phần mình đối tượng chánh đế. Tôi thiền chánh đế không nói cái chuyện đó, không nói sư ví dụ. Bởi vì tại sao? Bởi vì tâm nhận biết thay đổi mà đối tượng phải thay đổi, mà sư ví dụ có thay đổi đâu? Tôi nhìn ông răng thấy là thay đổi gì đâu? Có phải vậy không? Mà đối tượng là phải thay đổi đây. Thì ông lấy một ví dụ như thế này này. Ông nói nhắm mắt lại, mình nhắm mắt rồi mình mở mắt, mình nhắm mắt mình mở mắt, khi mình mở mắt ra một cái thì cái view ở ngoài nó nhào vô, cái đó là cái cảnh sắc. Mà cái cảnh sắc này nó sẽ thay đổi khi mà mình có trí tuệ và mình hiểu rằng cái tâm ở trong này nó thay đổi. Đây là sư lấy ví dụ ha, sư ngồi sư thay dầu, sư để cái miếng dầu cù lao lên tay của sư và sư thoa. Trong khi mà sư thoa như thế này đó thì sư biết cái sự xúc chạm, cái vị hiệu cái này rồi phải không nào? Nhưng mà đồng thời sư cũng biết cái sự hay biết của sư này này, bởi vì sư tiếp tục thoa mà, sư càng thoa sư biết cái sự hay biết, phải không? Cái sự hay biết nó vẫn tiếp tục, sự xúc chạm vẫn tiếp tục, mà mình biết rằng cái sự hay biết này nó tiếp tục, nhưng mà hay biết này tiếp tục là biết làm sao mà tiếp tục continuously được, nó phải là từng cái một. Như vậy thì cái sự tiếp xúc này nó cũng phải là thay đổi như vậy, có phải vậy không? Ví dụ anh chị em ngồi yên và anh chị em nghe chấn động rất là nhiều, Làm sao mà anh chị em biết, pháp sư là tôi nghe biết bao nhiêu tiếng động, là bởi vì cứ mỗi tiếng động tới là có một cái tiếng, có một cái tâm biết đi theo. Đây. Vì vậy người ta thường hỏi, ủa sao nói tâm thay đổi, cảnh sắc cũng thay đổi, mà tôi nhìn sư tôi thấy có thay đổi gì đâu. Ông nói tại vì anh chị em lấy cảnh tục đế, cảnh khái niệm, concept thì không thể nào thay đổi được. Bây giờ phải tập cách sao để mà hiểu rằng khi mình nhìn như thế này, nó có hai cảnh. Một cảnh là vừa cảnh sắc, tức là thuộc về chân đế, nó sẽ thay đổi, và có tục đế trong đó nữa. Thành ra bị mình thấy mình tập nó cực. Những cái năm đầu tiên, ô chồng nó sư không hiểu gì hết trơn. Thành ra nếu một quý vị không hiểu là sư cũng ok hay thôi, chắc cũng biết sao. Khi ghi nhận tiếng đồng sẽ thấy nhiều tiếng đồng khác nhau sanh lên, đúng như vậy không? Đề mục nào cũng được, càng nhiều càng tốt, tâm hay biết mới quan trọng. Khi chánh niệm bén, bạn có thể thấy 5-6 đề mục cùng một lúc, và cái chuyện là chuyện tự nhiên. Hãy bỏ cách tập từ trước, đến đây là ráng chú ý, bắt tâm, gò tâm vào một đối tượng, và mà chỉ cần nhắc mình có chánh niệm hay không có chánh niệm. Đặt câu hỏi có chánh là có chánh niệm nha, đi nhiều thế là đủ rồi. Bạn cứ ngồi yên và đặt qua thử rằng mình có hay biết gì không. Khi bạn hỏi rằng bạn có hay biết gì không, là bạn đã chánh niệm rồi đấy, và bạn đang chánh niệm trên cái tâm. Khi ghi nhận nhiều đề mục quá, tâm trở nên mệt và căng thẳng. Tôi có cảm tưởng như vậy, làm như thế là nói như vậy có đúng không? Ông đang nói ghi nhận nhiều đề mục mà tôi lại có cảm tưởng hệ mình ghi nhận nhiều đề mục quá là tôi cảm thấy căng thẳng. Điều này có nghĩa là hành giả đang cố chạy theo, nắm bắt, đu vào đối tượng. Đừng có chạy theo, đừng có nắm bắt, đừng có đu vào nó. Chỉ ngồi yên và nhận ra chúng. Khi đối tượng tới mình biết, bạn có áp dụng cái câu wait and watch không? Thì khi bắt đầu tập cái phương pháp này là đôi khi nó mệt ghê lắm, mệt có vẻ là bị nhiều quá nhiều đối tượng mà mình chạy theo. Ủa anh kia đó đâu rồi, về rồi hả? Đó về rồi nhà một phần thì ông nói là nó rất là mệt. Thế bây giờ mình chỉ ngồi yên và mình coi chữ, mình quan sát được cái gì, coi vậy thôi. Thôi đọc thêm nữa, nghe mệt quá mấy cái đề nó thực tập mà làm sao vậy?
Dạ,
dạ đó hả?
Hay cho được lấy biết nghe là tốt.
Mô Phật. Sợ anh sợ nói nhiều quá các bạn không hiểu thôi, nó sư chỉ nói sơ. Được về thì sư đọc thêm một phần nữa. Nhiều người than lúc ngồi thiền tâm con suy nghĩ điên viên hết cái này đến cái kia. Làm sao mà các bạn biết suy nghĩ đây mà than? Tại sao bạn than với tôi là suy nghĩ liên miên? Bạn phải biết các bạn mới than chứ. Biết mình suy nghĩ là biết cái gì đang xảy ra nhờ chánh niệm, chứ bạn còn đòi cái gì ở đây mà than? Vì vậy ông nói cái thái độ của cái người hành giả mà mới tập nói, ngồi tâm xong suy nghĩ liên miên, hoặc dạ là con tập một thời gian bây giờ con thấy tâm con đỡ rồi, bất suy nghĩ rồi, chẳng nói những cái đó, những cái câu nói như vậy cho thấy bạn không thích cái sự suy nghĩ. Mà những cái này là mình nó rất là vi tế, và mình phải tập mình mới thấy. Cũng giống như vậy đó, mình nói đau tôi chấp nhận chứ, tôi chấp nhận, tôi thư giãn, tôi thoải mái. Ông nói tâm nó còn kêu đau không? Nếu nó còn kêu đau thì nó chưa chấp nhận. Đấy. Thành ra hệ mà mình hiểu cái tâm của mình chấp nhận được bao nhiêu, nó thoải mái, nó thư giãn bao nhiêu là nó đi theo với sự thực tập, và cho mình cũng có thể dùng một cái công thức nào mình nói được cái đó. Ngày nào mà bạn ngồi thiền mà bạn cũng cảm thấy đau nhất, điều đó có nghĩa là tâm của bạn chưa chấp nhận và bạn không muốn cái này. Như vậy thì bạn sẽ chưa hiểu rằng đối tượng, cảm giác chỉ là đối tượng. Cái câu này khủng khiếp quá, thì đối với sự rất là quan trọng, rất là khó.
Đối tượng,
cảm giác chỉ là đối tượng. Nếu mà ai mà lại mà lấy cái kề mà kẹp tay mình nó đau muốn chết rồi, mình cái đau mình chỉ thấy cảm giác và mình nói, coi đó là đối tượng. Đấy. Nó cảm giác chị là đối tượng, suy nghĩ chị là đối tượng. Nếu bạn hiểu suy nghĩ đối tượng là nó không phải bằng quầy bằng được. Ông hỏi tại vì sao mà mình thở mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút luôn mình thở, mình không có cầm lên, mà hết mà suy nghĩ là mình không được. Điều này có nghĩa rằng là từ trước giờ mình cứ hiểu rằng ngồi thiền là tâm phải chỗ định, phải chỗ yên, ở trong đề mục. Từ cái dạo đó thành ra làm cho mình rất là bức xúc. Quý vị đang quan sát thân và tâm, chúng ta nghĩ gì về chúng? Của mình phải không? Nghĩ như vậy là bạn tà kiến rồi đấy. Khi bạn quan sát thân và tâm và bạn nói thân này của tôi sao mà đau nhức quá, tâm của tôi sao mà nó chạy quá trời. Bạn nói cái ngôn ngữ cho thấy cái quan kiến của mình chưa có. Vì vậy những cái người mà họ tập nhiều lâu đó, họ nói cái tâm thôi cho họ không có tâm còn. Khi ngồi yên và quan sát thân sẽ thấy rất nhiều cảm giác khởi sanh, nóng lạnh cứng mềm. Những cảm giác này là của ai đấy quý vị? Của quý vị ha. Ai cũng nhận được cái thế cả, mà tại sao quý vị nói là cái cảm giác này của tôi? Khi ngồi yên và quan sát thân sẽ thấy rất nhiều cảm giác sanh khởi, nóng lạnh cứng mềm. Những cảm giác này là của riêng quý vị hay sao? Dạ không, dạ không có phải riêng ai hết. Mà nếu cũng không riêng ai thì tại sao mà quý vị nói là của tôi? Tất cả những cảm giác trong người là những hiện tượng tự nhiên không của ai hết. Chúng là đối tượng để chúng ta quan sát. Tất cả những cảm giác trong người là những hiện tượng tự nhiên không của ai hết. Chúng là đối tượng để chúng ta quan sát. Về thì có đau mà có thấu ruột thấu gan nữa, nó cũng chỉ là đối tượng để chúng ta quan sát. Nó cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Ông ngoại, bạn có thấy không? Chừng nào bạn mới hiểu được như thế. Bất cứ những gì xảy ra trong thân vật chúng ta, tâm chúng ta, cảm xúc và cảm giác đều là những hiện tượng tự nhiên, không có chi là vấn đề hết. Cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm. Nói thế nhưng mà phải mất rất nhiều để mới hiểu đấy. Ông nói rằng rất là nhiều vì lại đây họ kể cho tôi nghe những cái chuyện đau khổ về cuộc đời. Họ có hiểu rằng cái đó là chỉ là cái emotion của họ thôi. Chỉ đó là chỉ là cái tâm buồn, tâm khổ thôi. Ví dụ bây giờ tôi nhớ hồi xưa mà tôi ba cha mẹ tôi bỏ tôi, bây giờ mà tôi thấy vậy, mà ai mà bỏ đi hết trơn mình là tự nhiên tôi buồn, tôi khổ, tôi sợ. Nói với cô kia người đại hàng á, cô nói con đang tập thiền với cái tự nhiên con nghe em nói là hôm nay là mấy sư về mấy sư cô là phải đi đâu đi gặp vị hòa thượng nào đó trong chùa bỏ đi trơn, cái tự nhiên con ngồi con buồn, con khổ quá, con khóc. Rồi cái ông thầy sư ông ấy về gặp ông thiền sư nói, để ông thiền sư nói bây giờ cô tiếp tục ngồi đi và cô coi, và cô nhắc cô rằng là nó chỉ là cái cảm giác, nó chỉ là cái cảm xúc mà thôi, nhắc cô vậy cô sẽ hiểu nguyên nhân của nó. Hôm nay cô này khổ quá, cô vật lộn thời gian luôn, sau này cô mới nhớ sực rằng là khi mà một cái câu chuyện nó xảy ra, cái tâm nó so sánh cái thời kỳ cô bị cha mẹ cô bỏ bên đại học và cái hoàn cảnh bây giờ, hiện mà khi mà có một cái trường hợp nào mà người nào mà bỏ cô đi là cô nhớ là cái chuyện kia và cô chịu không nổi, có thể không? Thì ông thầy sư ông nói rằng cô có thấy không, cái vấn đề cha mẹ cô bỏ cô là đã xảy ra từ lâu lắm rồi chứ không phải bây giờ. Bây giờ là cái gì hiện tại xảy ra bây giờ là một cái tâm nó đang tưởng, nó đang nhớ lại cái chuyện quá khứ và đối tượng của nó là cái chuyện xảy ra trong quá khứ. Bây giờ có một cái tâm nhớ lại và đối tượng của cái tâm nhớ lại là một cái câu chuyện trong quá khứ, cái đó là cái đang xảy ra hiện thực. Còn cái câu chuyện mà người ta bỏ cô là đã lâu rồi. Thế mà cô thấy không, cô lận lộn giữa cái câu chuyện, cái sự cố nó xảy ra trong cuộc đời của cô và cái tâm nhớ tưởng, vì cô identify như vậy cho nó cô cứ khổ hoài. Chừng nào cô hiểu rằng câu chuyện người ta bỏ mình, người ta làm cho mình đau khổ, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ cái mình ngồi thiền, tâm mình yên thì cái tâm mình nhớ tưởng nó sẽ khởi sanh và nó bắt cái đối tượng nào mà có cái phiền não nó đi kèm theo thì nó lấy cái đó ra làm đối tượng. Đó là cái lúc mà mình chết ra vậy đó. Khi mình chết rồi thì cái phút cuối cùng á, thì như bữa trước tôi nói đó, mình có 6 căn. Thì 5 cái căn này á, nó sinh hoạt đều đặn và nó tắt từ cuối cùng. Cái căn cuối cùng là ý căn, nó sẽ còn đó. Phải không nào? Mà nếu mà mình ngủ á, thì nó reverse lại. Ý căn nó mở trước, 5 cái căn này đi sau. Thành ra đôi khi mình ngủ, mình tự mình thức rồi mà mình chưa rụt rịch được. Thì ông nói rằng, bây giờ nói như một người chết thì từ từ những cái căn ngoài nó đó, mắt không thấy, tai không nghe, mũi lưỡi lụng nêm gì được, nhưng mà tâm thức nó còn, tâm thức nó vẫn tiếp tục làm việc. Lúc bây giờ nó sẽ bắt các đối tượng mà mạnh nhất, đối tượng nào mạnh nhất nghĩa là đối tượng nó kèm thêm cái emotion vui hay buồn. Đó là cái lúc mà gọi là phấn đấu dữ dội, đó là mình tu niệm hay không đó. Nếu như mà mình tu niệm và mình biết rằng tất cả những cái gì mà nó khởi sanh nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát mà thôi, thì ông nói trong cái chánh niệm này nó có cái trí tuệ đi kèm, thì cho dù bạn có chết, bạn có đột quỵ, bạn có mê mà, thì bạn sẽ lúc mà cái phút chót mà bạn chết rồi là cái tâm nó cần mình nói cho hết đi, thì nó sẽ lấy cái cuối cùng làm đối tượng. Xin lấy ví dụ này, ông nói ví dụ như bây giờ đó, người ta hỏi rằng bây giờ nếu như mà tôi lâu lâu con bị bệnh tim rồi nó đột quỵ, ngày nào nó sụp xuống rồi con mê mặt luôn. Khi mà con mê như thế rồi á, thì là cái tâm thức nào con sẽ đi về đâu, thì ông nói rằng tùy theo cái tập tâm thức cuối cùng, tùy theo cái mai cuối cùng của con nó như thế nào, cái đó nó sẽ quyết định. Rồi con nói rằng có nhiều lúc con nhắc con rằng gì đây, hãy chấp nhận sự chết, hãy chấp nhận sự chết. Con thấy như vậy, có nhiều lần con này bị tím, lâu lâu cô đột quỵ, cô sụp, cô thấy bắt đầu từ từ là cô không kiểm soát nữa, cô đi vô hôn mê từ từ, cô nói thấy một gặp hoài à. Thì cô qua bên thường thiền, cô cũng bị như vậy, cô thấy nó bắt đầu tâm nó bắt đầu có vấn đề rồi, thì cô biết chừng một hai bữa sau là nó xảy ra cái tình trạng này, nếu mà ăn uống dinh dưỡng không đầy đủ hay là gặp một cái sự cố nào nó chen vô là cô thấy là cái tâm của cô là cô, người cô là yếu dần tới lúc là nó đi luôn. Thì cô mới hỏi ông thiền sư là bây giờ phải tu như thế nào để mà mình, để mà cái phút cuối cùng nó quyết định như vậy á, mình sẽ đi về cái chỗ an vui đó, ý của cô là nói vậy đó. Thì ông thiền sư ông nói quan trọng nhất là cái tập tâm cuối cùng. Rồi cô nói rằng ông ạ, cô có hiểu rằng và tập tâm cuối cùng của cô như thế nào, cô có bao giờ nhận biết không? Cô nói dạ không có nhận biết, nhưng mà có nhiều lần con thấy rằng, con nói rằng chấp nhận sự chết. Ông nói cái đó là nó về trí thức thôi, intellectual thôi chứ còn chưa chắc ạ. Nếu mà như thế này thì may ra này, nghĩa là khi mà cái câu chuyện nó xảy tới, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ở trong cái tình trạng đột quỵ về tâm, mình rất là hoảng sợ, mình thấy rằng cái sự hoảng sợ này chỉ là một trạng thái tâm, và mình hiểu rằng tất cả trạng thái tâm đều là đối tượng như ông nói, thì cái đó là trí tuệ đi với chánh niệm. Thì khi mà cái tâm đó dứt rồi thì những cái luồng tâm sau là tâm yếu hoặc là tâm ngủ, sleeping mind đó, thì những cái tâm này là trí tuệ chánh niệm, và trí tuệ chánh niệm nó tiếp tục hoài. Vì vậy sư nói vậy, không biết bà con nắm được không?
Nghe sư nói, cứ sư nói là cái chập tư tưởng cuối cùng đó là mai rủi hả sư?
Dạ không mai rủi này. Vì nhà mình tập ra anh này, mình tập thành ra không mai rủi này. Đấy ha. Ví dụ nếu như mình không tập á, thì ví dụ chẳng hạn mình tư duy chân chánh, mình nhắc mình thôi chuẩn bị đi. Nhưng mà khi mà mình nói chuẩn bị đi á, là cái tâm nó mình còn thức nè, tâm cuối cùng mình đâu có biết là tâm gì này. Bởi vì tâm mình đi rất là nhanh, trong một phút chốc nó bật qua bật lại rất là dữ. Mình nghĩ rằng lúc gần chết á, là mình có nghĩ rằng là thôi mình chấp nhận sự chết. Nhưng mà trong tích tắc sau đó thì nó thương tích cha cho mẹ, hay là nó nhớ cái người nào mà sao mình biết. Phải vậy không? Trong cái tâm rất là ghê gớm. Do đó người ta nói là ta nói thôi, còn cái chuyện mà người ta đi đâu là cái chuyện khác. Bởi vì trong một sắc na hàng tỷ tâm sanh khởi hoài diệt. Thật ra ông nhắc này, bây giờ hệ bất cứ có câu chuyện gì tới, tư tưởng, cảm xúc, cảm giác, mình nhắc mình nó chỉ là đối tượng mà mình quan sát có thể thôi. Thì ông nói trong đó chánh niệm và sẽ có trí tuệ. Mà nếu mà có chánh niệm mà có trí tuệ và phúc chót, bác đạo 100% là quý vị không có xa vào ác đạo. Mà cái này làm sao có, thì mình tập mình có gì đâu nữa.
Như vậy là cái nghiệp nó tác dụng vào chỗ nào?
Dạ thì nó nghiệp nó làm việc theo của nó thôi. Ví dụ mình tạo một cái ác nghiệp anh ha, thì đâu có phải là tự động automatic mà nó trả quả đâu. Ăn thua nó có điều kiện không này? Trong khi đó anh tâm anh nó đang làm việc, nó có chánh niệm, thì cái kia nó phải giáng qua bên à. Chỉ khi nào anh yếu đuối, anh mùi được á, đó bắt đầu những cái phiền não nó bắt đầu mới nổi á. Hồi đó ai giết cha tôi, ai giết mẹ tôi, ai làm.
Chỉ có một cái kiếp đó là mình giữ chánh niệm, là mình không có đi về bốn đường ác đạo thôi hả sư?
Dạ đúng.
Còn nếu một cái kiếp nào mà mình lên mình không tu tập thì à, cái kiếp kế mình vẫn phải đi vô được.
Dạ, thì bây giờ tôi nói cái tâm mà, nó thay đổi liên miên. Ông đang nói về tâm, ông nói tâm thì thay đổi liền, không ai dám nói gì hết trơn. Ai dám nói, lúc mà đó tôi chết là tôi bình tĩnh lắm, tôi nói vậy, tôi nói kia, tôi còn nhớ lại. Nhưng mà họ chỉ nói lúc mà họ nhớ thôi. Còn khi họ hôn mê, họ có nhớ không? Đấy. Mà còn khi mình tập để nó trở thành quán tính, nó trở thành thói quen rồi đó, là cứ hệ đối tượng nó tới thì nó chỉ ghi nhận hai biết. Có thấy không? Bất cứ những gì xảy ra trong thân và trong tâm, trong thân, trong tâm, trong thọ, trong đó có luôn cái cảm xúc, cảm giác, đều là những hiện tượng tự nhiên, không có chi là vấn đề. Cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm. Nói như thế nhưng không biết quý vị có tin được không? Nếu quý vị tin, chấp nhận rồi đem ra áp dụng vào thiền tập thì quý vị sẽ thấy tâm quý vị bất phản ứng. Quý vị suy nghĩ về những gì tôi nói thấy đúng chấp nhận, tức là sử dụng sự thông minh trong thiền tập rồi đó. Bây giờ tôi lặp lại, đối tượng chỉ là đối tượng, chấp nhận không nào. Dạ đúng, chấp nhận đi, đối tượng chỉ là đối tượng. Rồi, tiếng ồn ào thì sao đây, xấu hay tốt? Dạ không sao hết, không xấu không tốt. Tuy nhiên bây giờ có một tiếng đồng thật lớn, một tiếng đồng thật là êm ạt nhé, nhẹ nhàng và rót vào tay quý vị nghĩ sao đây này? Bà khẩu chúng mới cười, nó cái đó thật là đã lắm mà. Là quên rồi thấy chưa? Khi mà ông hoạt đối tượng tiếng đồng xấu hay tốt, tiếng đồng không xấu không tốt, thì mọi người đều chờ đợi là ông hoạt ông nói tiếng đồng lớn thì dĩ nhiên là không xấu không tốt. Nhưng mà không, ông quay trở lại, ông nói mình đang ngồi là tự nhiên nó rót lên một bản nhạc mà nghĩa là mình hát cách đây mà lúc mà năm mình 20 tuổi đời dậy thì mình tin sao đây? Mà sức đi cái này rồi một lần đó, ở ngoài Hội An này, đang đi tự nhiên biết ngang đi ngang cái nghe cái bản nhạc cái gì đây Hà Trắng của ông Trịnh Công Sơn, cái tự nhiên sức luôn. Bao nhiêu người rất là nhanh, phút chốc là quay trở lại tức thì. Đó, thì mình thấy không phải là đối tượng rồi. Lúc đó là người là bao nhiêu là buồn vui lẫn lộn và mối tình xưa tình cũ là nó trồi trở lại thôi. Mình mới sực sợ chứ. Vì vậy mình khoan hóa cái gì về cái tâm mình đã, mình không biết. Mình cứ ráng mình tu tập thôi. Hôm nay nói vậy rồi ngày mai em chừng nó khác, mình không biết được. Quý vị nghĩ sao? Suy nghĩ có phải là chướng ngại không? Dạ thưa không. Nhưng có những suy nghĩ phiền não cứ quẩy tới quẩy đi hoài, cứ suy nghĩ hoài, tôi không biết làm sao đây. Thưa thiền, suy nghĩ có phải là chướng ngại không? Tất cả mọi người trả lời dạ không. Nhưng mà thưa thiền sư, tôi thấy ngại quá thì đúng rồi đấy. Nhưng mà có những cái suy nghĩ nó phiền não mà tôi ngồi thiền nó tới lui, nó cứ nghĩ về cái bà đó, nghĩ về cái ông đó, nó cứ phiền não hoài. Tâm phiền não chỉ là tâm phiền não không ạ? Nó suy nghĩ mình chánh niệm, suy nghĩ một điều lần mình chánh niệm một điều lần, như vậy quý vị chánh niệm được nhiều quá rồi than thở chứ nữa. Thành ra mình đừng có muốn dẹp cái sự suy nghĩ của mình, mà mình chỉ duy trì chánh niệm. Bởi vì suy nghĩ là suy nghĩ liên miên đó. Chiều là suy đi về là suy ngồi là suy nghĩ, nó suy nghĩ suy biết, nó suy nghĩ suy biết có vậy thôi chứ không biết làm sao. Khi mình nó suy nghĩ mà mình biết như vậy, tức là mình cặp theo cái tâm phiền não là một cái tâm chánh niệm, mà cái tâm chánh niệm này là thiền pháp ở trong thì nó có sức mạnh, từ từ nó sẽ suy nghĩ, nó sẽ nhìn xuống cho nó tràn ngập tình được. Bây giờ tới cái đau, đau là sao đây, xấu hay tốt? Dạ thưa thiền sư, đau mà tốt cái gì? Vậy thì các bạn đến bây giờ vẫn chưa hiểu câu tôi nói đối tượng chỉ là đối tượng, cảm giác gì là cảm giác. Bây giờ đau chấm dứt, mình thấy sao đây? Chả dễ chịu quá chứ chi nữa. Vì vậy tôi thường nhắc quý vị nghĩ về chữ đối tượng. Đối tượng là gì? Tâm nhận. Đối tượng là những cái chi mà tâm nên nhận biết được. Đau tâm biết, hết đau tâm cũng biết, có vậy thôi. Khi quý vị biết gì, cái đó là đối tượng. Đây là ý nghĩa của chữ đối tượng. Khi hiểu nó và hiểu thật sự thì bạn ở trong pháp chân đế rồi đấy. Nếu một cái cảm giác đau mà bạn bức xúc bực bội, rồi đến khi mà nó hết đau, bạn cảm thấy nhẹ nhàng thì bạn chỉ hiểu nó là đối tượng. Cho nó đau không đau, nó vẫn cũng chỉ là đối tượng. Một cái cảm xúc hoan hỷ nó sanh khởi, bạn chạy theo nó. Khi buồn bà, khi nhớ nhung tới chuyện người này người kia, bạn buồn mà chạy theo nó, vậy thì bạn chỉ hiểu cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc. Cảm giác chỉ là cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc, tâm chỉ là tâm. Ôi, nó chỉ dễ, tu nó khó lắm, ông cũng nhận ra vậy.
Bà đi sư đọc hơi trễ.
Chứ anh chị phải nói, sư mới nói, chứ còn sư cũng biết làm sao. trong cái cuộc băng ngày 2009, trong cái CD 2009.
Đến khóa tu thứ 3, sư mới đọc có bài này.
Dạ. Sư càng đọc cho càng lỗ.
khó hả? Khó, cần thấy làm gì?
Ông nghĩ là cái chánh niệm của mình là biết là cứ dừng lại tại đó, mà tại sao cái tưởng tượng, cái hồi tưởng nó lại sinh ra?
Tại vì
cái suy nghĩ thì có thể tạm dừng lại đó đi, nhưng mà cái hồi tưởng, cái tưởng tượng làm sao lại sinh ra?
Tưởng tượng là lúc có điều kiện thì nó sinh ra anh ạ.
Thế mà có điều kiện mình đã chánh niệm rồi, sao nó còn sinh ra nữa?
Vậy em đã có trí tuệ đâu?
Trí tuệ đâu?
Dạ, phải có trí tuệ nữa anh ạ. Mà nhìn thế này này, cho dù mà có chánh niệm á, khi mà tưởng nó sanh lên, anh hiểu đây là tưởng thôi, phải vậy không?
Biết rõ ràng nó là tưởng, nhưng mà từ đâu mà nó ra?
Dạ thì phiền não. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình tưởng về một người đàn bà đẹp thì cái đó là phiền não phải không? Hoặc dạ mình tưởng tới một cái chuyện quá khứ về một cái cuộc đi chơi là vui vẻ, hay là mình tưởng mình thích, mình tưởng rằng là nếu như mà cái thế gian, ví dụ như anh Tý hay ngồi nói là Nếu như Obama mà làm như vậy thì nó giải quyết cái vấn đề rồi, đó là ông thay vào trong đó rồi, chết rồi. Thì mình hiểu đây chỉ là cái tâm nó muốn suy nghĩ thôi, trong nó có một cái tác ý rất là mạnh trong đó. Nhất là mình ở trong cái phiêu nào đó, nó thích vào trong đó. Anh là khoa học gia, anh ưa suy nghĩ về vấn đề khoa học, người buôn bán thích nghĩ về chuyện buôn bán. Nó có
mình giờ vì anh hỏi nếu mà có chánh niệm thì chưa chắc nó đã ra. Trước một cái căn nguyên, nếu có chánh niệm thì chưa chắc là cái quá khứ nó đã ra.
Dạ,
vì nó mất chánh niệm cho nên nó mới ra.
Dạ, nhưng mà anh biết sao không? Một đôi khi đó có chánh niệm mà mình vẫn thấy câu chuyện đó xử lý mình không xử lý được phiền não. Dạ. Thì ông nói là cái mình có mình biết đó. Nhưng mà gì đây? Mà mình chưa có đủ trí tuệ. Có cái cô nói này, cái cô kia kỳ cục lắm, cô gặp con cái tới ngày cục vuốt mang này, cô vuốt cái thứ nhất tôi đã bực lắm rồi mà tôi không nói ra, cô vuốt cho cái thứ hai nữa tôi cũng tức ghê lắm mà tôi cũng còn đè nén nổi, tới khi mà cô vuốt cái thứ ba này tôi cũng thò tay có cũng thò tay con vuốt cô lại, nhưng mà khi con vuốt thì làm cái chát cái nào không hay, tức là cô đánh người ta rồi, con biết rõ ràng là con đánh người ta vậy mà con cản rồi, thấy không? Tánh niệm đó nhưng mà trí tuệ không có. Khi ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền chẳng hạn, mình thấy một cái niềm tự sanh khởi phải không, mình biết nó là tự rồi đấy, nhưng mà cái thâm tham của mình nó quá mạnh, nó kéo mình đi à, bởi vì nó thuộc cái feel của mình, hoặc là cái idea nó quá tốt, trời ơi tuyệt quá mà tiếp tục nghĩ nữa. Đây, vì vậy trong cái cặp này đó, rồi đôi khi thái độ không chân chánh nữa, thái độ không chân chánh là mình bám theo nó hoặc là mình đối kháng với nó thì tạo sức mạnh cho nó để nó trở lui trở tới. Vì vậy cái tượng từ nó là không có gì hết trơn, nó chỉ là cái bộ nhớ mà thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó lấy cái đó rồi nó vẽ vời ra thêm, thì cái tâm sau là một cái trạng thái tâm sợ đó, chứ cái tượng từ nó là chỉ là một bộ nhớ, và trong này nó nhớ chừng tốt nhớ chừng xấu.
Ví dụ như xưa kể đi ngang quán cà phê nghe ông bán hạ trắng.
Dạ.
Cái sự xương đó là nghe đủ rồi, tự nhiên sau cái tưởng tượng là 20 năm về trước, 30 năm về trước.
Lúc đó là mất chánh niệm anh, không có nghe. Mà quá nhanh.
Anh nữa mình không thì giờ suy nghĩ nữa.
Dạ không có thì giờ suy nghĩ, gần cái instant, tác lực tức thì. Thì ông nói bây giờ đó mình sẽ tu hành thế nào mà để cho cái chánh niệm và trí tuệ của mình nó trở thành nature giống như vậy. Khi có đùng chuyện là nó sẽ nhảy ra, nó xử lý theo cái chiều khác. Nếu mà sư có chánh niệm và có trí tuệ thì nghe, sư biết rằng nó chỉ là nghe thôi, và nó tưởng nó chỉ biết là tưởng thôi. Dĩ nhiên là nghe nó sẽ suy nghĩ về quá khứ không nè, nghĩ thời kỳ tình cung sơn, mình ở đâu, mình ở ngoài Huế, làm gì là vậy, mình thương ai, mình nhớ ai, thì chuyện đó thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà không đó, thành ra tùy theo bạn tu, còn phiền não không phiền não, khi mà còn phiền não thôi trời ơi nhanh lắm, vì xin lỗi nó là ông nội của mình và nó ở đây với mình bao nhiêu đời như kiếp rồi, thành đùng là nó ra. Thành ra đừng có thường phiền não là vậy, đó không ghê lắm. Mình tự đâu mình tu giỏi rồi, nhưng mà đến khi mà đụng cảnh mình mới thấy à. Thành ra gọi là khi mà nước mất nhà tan mới biết là tôi trung ha, à vậy đó.
Thưa sư, khi mà mình tu như vậy đó, mình có diệt được phiền não không? Hay là chỉ dùng cái chánh niệm và trí tuệ để mình cách ly với cái phiền não?
Đúng ra anh này, thì khi mà anh tu tới một thời gian rồi thì anh có trí tuệ rồi, thì trí tuệ nó tách ra cái phiền não ra.
Dạ.
Trí tuệ là ánh sáng.
Dạ.
Phiền não là bóng tối. Hệ mặt đã có trí tuệ thì sẽ không có không thể nào phiền não đi nhồi lên được. Như hồi nãy sư nói này ha. Bây giờ sư cãi cọ rất nhiều với tất cả những cái bạn đồng lớp với sư. Nói mình hồi xưa mình học toán, mình học lý hóa, mình cãi rất là dữ. Nhưng mà tới khi ông thầy ông cười ông cài, ôi mấy thằng con nít mà nó cài chứ chưa hiểu tới mà.
Dạ, ý con muốn nói là như vậy, cái phiền não nó có lẽ là nó vẫn có đó. Nhưng mà nó được cái trí tuệ nó
triệt tiêu. Thì sư hỏi anh này, khi bóng tối tới có phiền, khi mà ánh sáng tới có bóng tối đó không? Bóng tối nó rất phần có đó cũng được, thì nói gì cũng được. Ê sao lâu nghe mà ánh sáng nằm đây thì làm sao mà có bóng tối, có thể thôi. Và cái trí tuệ mà một khi mà đã có rồi là anh không reverse được nữa đâu, nó đã yên rồi, cái sự hiểu biết của anh đã có đầy đủ rồi. Ví dụ như anh chưa tiếp cận với một người nào đó, anh chưa quen người đó, anh chưa biết người đó xấu tốt, nhưng mà anh đã sống với họ và anh đã từng xảy ra rất nhiều đau khổ, anh hiểu họ là như thế nào rồi, người tốt người xấu anh hiểu như thế nào, thì cái sự hiểu biết của anh nó không bao giờ thay đổi nữa. ngoài trừ trường hợp người đó thay đổi, phải không anh ạ? Ví dụ như những cái định lý luật về khoa học chẳng hạn, đó là cái sự hiểu biết, thì những sự hiểu biết này nó sẽ mãi mãi hoài. Vì vậy cái chuyện mình làm là mình làm sao mà cho có trí tuệ thôi, cho mình đừng có cần cái gì mà đã có trí tuệ sẽ đừng có tham có sân, đừng có muốn cái gì hết, thấy không? Thế vì trí tuệ thì không muốn cái gì hết, trí tuệ sẽ để yên để làm việc. Bây giờ đó anh bóng tối, anh chỉ cần làm sao mà kiếm ánh sáng thôi, chứ anh đừng có tìm cách mà anh tiêu diệt bóng tối. Mình không diệt phiền não được đâu, để cho trí tuệ làm chuyện đó. Có nhiều người họ hỏi ông thiền sư, họ hỏi gì đây, có những cái mà tôi thấy là cái tâm của thầy nó quá nhanh này, tự nhiên là tới một lúc nào đó có cái câu chuyện gì xảy ra, cái tự nhiên trong này làm gì nó vận hành, nó biết. Ông nói không, tôi không biết đâu, mà trí tuệ tôi biết đó. Cũng giống như quý vị có nghe nói rằng là ngài thường thụ Xá Lợi Phất á, ngài có thể nghe được rất nhiều tiếng động của một đám mưa. Ví dụ khi mà mưa rớt xuống là mình nghe ầm ầm ầm, không, ngài nghe từng giọt mưa được, mà ngài nghe cái đó là bằng trí tuệ đó. Ví dụ ông nói này, anh hỏi sư một câu, sư trả lời tức thì, hoặc sư nói hỏi anh một câu, anh trả lời tức thì, mình thấy câu chuyện gần như instant phải không? Mà ông nói khi mà trí tuệ nó có mặt, nó sẽ hiểu đấy là cái process mất rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm trong này nó chạy qua chạy lại để cuối cùng nó ra một cái câu nói đó, khủng khiếp như vậy. Bởi vì trong một cái búng tay là hàng tỷ tâm mà. Anh nói ra một câu đâu có phải là tự nhiên sư biết ngay liền, sư được translate cái đã. Tại vì cái mind của mình nó tiếp nhận giống cái computer mà on off không à, nó phải có một cái bộ nhớ để nó giải thích cái này là cái gì đó, rồi mình nó sắp xếp cái câu trả lời rồi mình như thế nào đó, rồi mình trả lời, rồi bên kia mình nói qua đó là thì thế. Thì ông nói rằng là tới một lúc nào đó bạn tu, một lúc nào đó bạn không biết gì hết trơn, trí tuệ sẽ biết được cho bạn là ở chỗ đó. Tiếng đồng chẳng hạn, tiếng đồng hay có tâm ghi nhận hay biết, tiếng đồng mất tâm biết cũng mất. Nhiều vị nói rằng tất cả những đề mục biến mất ngoài sự trở nên trống rỗng, trống không, emptiness ạ. Tôi chắc các bạn không bao giờ có sự trống rỗng hết. Có tâm thì có đối tượng, không có đối tượng thì tâm cũng không mất luôn. Đối tượng không bao giờ biến mất. Khi bạn nói tới tâm thì bạn phải nói tới đối tượng. Bởi vì hai cái này là nó đi một cặp à. Cũng giống như mình nói mình thương, thì thương thì phải thương ai chứ. Tôi thương, nói vậy không sao được. Vì vậy khi bạn nói tâm thì phải có đối tượng. Mà hệ mà có đối tượng là có tâm. Mà hệ đã có tâm, có đối tượng là luôn không có cái gì mà gọi là trống rỗng. Vì vậy cái ý niệm emptiness sẽ trống rỗng thì ông nói có lẽ là người ta nói nhiều bên hệ phái truyền thống của Bắc Tông. Còn bên Nguyên Thủy thì tâm danh và sắc này nó sinh hoạt liên miên, không có cái gì mà là trống rỗng hết trơn. Trở lại cái đau tốt hay xấu, dạ không tốt không xấu, đúng rồi đấy, đau chỉ là đau thôi, không tốt không xấu. Khi có thân thì có đau, đâu có chi là vấn đề, đau không còn là vấn đề nữa. Chính với tâm tư này chúng ta sẽ duy trì chánh niệm. Bây giờ các bạn chưa biết là đau không phải là vấn đề, đối với các bạn vẫn còn vấn đề. Hãy nhắc rằng đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có chi là vấn đề, nó chỉ là đối tượng. Và với tâm tư ấy chúng ta sẽ duy trì chánh niệm. Và khi mà chúng ta duy trì chánh niệm thì tới một lúc chúng ta hiểu, ố, nó chỉ là đối tượng. Mà thiệt, khi tâm của sư nó yên ổn thì sư thấy rõ ràng vậy đó. Vui lắm, để sư đau cái tự nhiên sư chấp à. Và có những lúc khác tâm mình yếu, ô chẳng nó đau trợn mắt luôn. Như vậy thì cái trí tuệ của mình nó còn on off khi có hay không, tâm nó cung mình á. Khi mất thì còn, chứ không phải lúc nào cũng còn.
Sư nói đến đây, xin hỏi sư. Thí dụ như một người mà họ tập, họ có trí tuệ rồi sau đó họ bị dementia, thì cái trí tuệ nó có mất không?
Dạ không anh, là ngài thầy sư biết kể một câu chuyện như thế này là đó, thường thường đó họ nói ha, họ nói rằng là bạn bè tôi đó có những người họ rất là nice, họ tử tế ghê lắm, mà sau một cái cơn mà bị accident đó là cái tâm của họ chuyển. Thì có phải như vậy là não bộ và tâm nó có cái sự tiếp liên quan mật thiết? Ông thầy sư nói đúng, não bộ là phần vật chất mà thế rồi, còn cái tâm thuộc về cái thức, nó thuộc về mental. Nhưng mà hai cái này mặc dù như thế nó independent, nhưng mà relationship của nó rất là nhiều. Vì vậy khi bạn buồn, cơ thể bạn có thể đau lắm, và ngược lại nếu mà cái bạn bị chấn thương sọ não, bạn có thể là đổi thần kinh. Nhưng mà cái này chỉ áp dụng cho cái người mà chưa tu mà thôi. Còn cái gì mà có giác ngộ rồi đó, cái của các ngài nó trở thành nature rồi, nó không có đổi nữa, tâm nó không bao giờ thay đổi nữa. Tâm đổi là tâm phiền não thôi chứ gì, phải không? Mà một người mà đã giác ngộ rồi họ không thay đổi. Nghĩa là ví dụ chẳng hạn như ngài có thể lận chẳng hạn, nhưng mà nó chuyện tham lam là không đó. Biết sư gia cũng lận chứ, phải dễ không ạ? Nhưng một vị a la hán cũng lận bồi nhớ ra không làm việc nữa rồi, cái memory nó yếu rồi. Ai ta nói tôi hỏi mình tên gì mình không biết, nhớ không nhớ mặt người ta tên gì nữa, là chuyện ta mới nói là mình quên. Nhưng mà bản chất của các ngài là không tham sân si nữa, và chắc chắn là họ chết rồi họ sẽ đi lên. À, đau không còn là vấn đề nữa. Chính với tâm tư này chúng ta sẽ duy trì chánh niệm. Ngứa thì sao đây? Con rười cứ chung vô chung ra cái lùng mụn hoài, xấu hay tốt? Tất cả những gì đang xảy ra, tất cả những gì mà hành giả kinh nghiệm đều là chuyện tự nhiên, đều là đối tượng cả. Dù con rười nó có chung vô chung ra, mà nó có yệt chăng nữa cũng không có là chương ngại. Chú sao mà hay quá thế này, mà làm sao mà tập đây? Mà đây là những cái bài ông nói lâu lắm rồi, 2009, 2-3 năm rồi. Càng nghe thì càng thấy là nó khó khăn. Nhưng mà thôi kể nó, làm sao bây giờ đấy. Có người hỏi tâm là gì nữa. Tập tiếp ha. Đây là cũng thực tập nữa nè. À, là tâm là gì. Dạ buồn.
Nếu mà chánh niệm theo dõi đề mục cứ tiếp tục như vậy thì đến khi nào thì trí tuệ mới sanh?
Xin lấy ví dụ ha. Bây giờ viết kia thế này. Bây giờ để mình lấy một ví dụ là lúc nào nó mới sanh ha. Thì ví dụ nó ha. Mình thường thường là mình ngồi thiền và mình ngồi mình để yên và mình nghe tiếng động. Có phải vậy không? Tiếng động thì tiếng động, số quá. Cái tiếng động này, tiếng động kia làm sao mà nghe chi stupid quá, tôi không biết, tôi nghĩ làm sao được. Ông thầy sư ông nói, đúng rồi đó. Apparently có vẻ stupid ra, nhưng bạn ngồi yên đi, bạn quan sát, có một lúc nào đó, bạn phải thấy rằng, tại vì nó có tiếng động, do đó cái tâm thức nó mới nghe được. Relationship, nhân quả về đây. Không có tiếng động sao nghe? Do đó, rồi bạn hiểu rằng, cái nghe này nó chỉ đến từ tai mà thôi, không thể đến từ bụng được. Đang nói về căng đấy. Mấy cái này mình có biết đâu mà mình tập. Cô nói từ trước giờ đó con thấy con nghe thầy kêu nghe tôi nghe thôi chứ tôi không biết gì đâu, nhưng mà hôm nay đó con đang ngồi thiền như vậy thì bên trên kia là người ta bắt đầu người ta mở máy để cho thầy thuyết pháp là thầy nhắc nhở đó, thì tôi đang ngồi yên cái tự nhiên thầy nói ngài tiếng Myanmar nói chào quý vị, cái cô này cô nói ô đúng rồi, tại vì cái tiếng nói của ông do đó mà tôi nghe, thì thứ ai tôi ta cái gì trong này đây, không có tôi ta chút nào hết, tại vì ông nói thì tôi nghe tiếng động tới tâm thức trong này nó ghi nhận không có tôi ta. Rồi ông cô nói tiếp nữa, mà không có tôi ta rồi ai tu rồi ai đắc đạo quả, cái người đó khóc, cái ông thầy nói cái đó là bị ngu đó nè. Cái đầu là quá đúng, mà cái đó một chút xíu anh chị em thấy không, tâm sinh nhảy nó liền tức thì đúng rồi. Không tôi ta là ai tu đây, là ngồi đó là cần phiêu là họ suy nghĩ lát cái đứng dậy bỏ đi luôn. Thì đó, tất cả những cái đó là mình thấy đó, trí tuệ nó tới rồi. Rồi bây giờ mình quan sát hoài để mình thấy rằng mình dần người ta tâm mình bức xúc bực bội, mình dần người ta tâm mình bức xúc bực bội, tâm dần người ta tâm bức xúc bực bội để yên quá thì nó nói cái gì mình thấy rõ ràng, tại vì cái ý của mình với người đó chứ không phải người đó. Những cái này gọi là trí tuệ đó. Trí tuệ là tại sao mình muốn sư tính sạch sẽ, sư hỏi ông thầy thiền sư nói sạch sẽ là tốt cái xấu, ông nói sạch sẽ là rất là tốt, nhưng mà chấp vào sạch sẽ là xấu rồi đấy, bởi vì khi mà sư chấp vào cái sự sạch sẽ là ai mà dơ là sư không ưa. Bây giờ sư không chấp vào sự sạch sẽ, người ta như thế nào đi yên cho người ta, bây giờ không sạch thì mình đi chui thôi, có sao đâu, mình chui mình vừa làm cái phép phục vụ mà mình đồng thời mình duy trì chánh niệm được, phải muốn một cái attitude đó mà sư phải êm đẹp không. Đó, trí tuệ đấy. Ghi hiểu thấy không? Tức là nhờ quan sát thôi, bắt đầu mình hiểu. Rồi mình hiểu cuối cùng với chi biết có một điều. Tất cả mọi sự là do tài tâm của mình. Phiền não, tất cả những chuyện thế gian mình nói tài ngày này ngày kia, mà thật ra là tài tâm mình nhiều nhất. Có thế không?
Có thể là tâm mình trí tuệ
mà. Dạ đúng, cũng có nữa chứ, cũng có nữa, nhưng mà không phải có bao nhiêu đó thôi. Vô ngã là sao? Là relationship này, là tương quan nhân quả, cause and effect này.
Như vậy mà có nhiều loại trí tuệ khác nhau.
Dạ, có nhiều loại trí tuệ ghê lắm. Và cái vô thường khổ não là một trí tuệ, có tới 16 tầng tuệ lần mà. Sợ hãi cũng là một dạng của trí tuệ nữa. Nhưng mà sợ hãi cũng theo cái nghiệp của mình đâu. Thành ra người ta chỉ dạy cho mình là vô thường khổ vô ngã không. Vô thường khổ ngã là một cái thức trí tuệ. Cũng giống như ngày hôm qua sư nói, ông thầy ông nói, quý vị thấy cái ly rất cái bị bốc, quý vị nói vô thường, cái đó là quý vị mới khái niệm về vô thường thôi, concept thôi. Bây giờ làm sao mà mình thấy cái ly như thế này, nó sẽ bệ này, đây. Nó yên đấy mà nó sẽ bệ đấy. Có một cô đó, một ông kể con một lần đó, có một bà già tuổi bằng má của ông đó, mới tới ngồi nghe pháp với hòa thượng Sư Mi. Đây là má ông kể lại, thầy nói vậy, má tôi của đó đi tập thiền, bà đó đi tập với hòa thượng đó. Về kể lại nói rằng là tất cả mọi người đang ngồi nghe ngàn hòa thượng nói pháp, thì có một cái cô cũng đem một cái ly nước tới và ly nước nóng, ai cũng thấy khoái lên. Thì cô để cách sau đó không biết, thì cô xoay lưng cô đi lui, thì cái áo vạt áo dài là cái gì đó nó quơ nó cái chân, nó quẹt vào nó cái giò cái chân của cái bàn đó, nó giật rút cô xuống âm. Thì tất cả mọi người la lên hết trơn, ai cũng sợ hết trơn, là sợ ly nước đổ vào hòa thượng, nó bắn nước rơi vào thượng. Trong tất cả mọi người la, chỉ có một bà ngồi yên không nói năng gì hết trơn. Nhận thêm
chú ý,
không có chú ý. Bà hòa thượng mới hỏi, bà có biết lấy nước đổ không? Nói dạ con biết chứ, nhưng mà con hiểu đó là vô thường. Đó là vô thường, mà đã vô thường thì tại sao mà mình lại phải sợ? Nghĩa là chỉ tránh ra một chút xíu để cho nó khỏi văng nước rồi thôi, chứ còn có cái gì đâu mà phải hốt hoảng. Còn có một cái bậc cụ khác nữa là gì đây, thí chủ mà dâng cái miếng đất cho hòa thượng, rồi cái người ta báo cho bậc cụ, cho hòa thượng biết là bà đau nặng lắm, chắc có lẽ là không sống nổi, thì ngài nói thôi đi sư tới sư thăm chút. Thì khi tới nơi đó, thì khi người ta nói cho bà biết là ngài hòa thượng tới, thì bà nói bà đứng dậy không ngồi nữa rồi, bà nằm yên, bà tập tay vậy thôi. Hòa thượng mới hỏi một câu, cái bữa đó là có thầy đi theo nữa, ông thầy thiền sư đi theo nữa. Ông thầy thiền sư nói, hòa thượng chỉ nói có một câu một thôi, bà cảm thấy trong người thế nào? Nói dạ thưa sư, dạ đau lắm sư ạ. Thì hòa thượng nói rằng là, vậy thì gì đây, cái chi mà sư dạy cho cô còn nhớ không? Dạ nhớ chứ, nhớ rất nhiều, nhớ tới bắt đầu từ hôm qua tới giờ là con nhớ rồi lắm. Cái hòa thượng hỏi nhớ làm sao? Dạ đối tượng rồi thôi, cái ngày nó xa thú sẽ đi về. Bạch sau đó cái bạch đêm ông thầy nói tôi chỉ nghe cái bao nhiêu mà hồi đó tôi không hiểu tại sao mà tự nhiên nói đối tượng, cái rồi ngày làm thinh, ngày cười, rồi ngày xa thú, rồi ngày đi về. Bây giờ tôi mới biết bà này bà muốn nói cái đó chỉ là đối tượng.
Tức là bà ra có tu tập.
Dạ, là những người có, người ta cho mình thấy những cái trí tuệ đó, trí đó tuệ. Tại vì đang hỏi về trí tuệ thì ta nói cho mình nghe những cái trí tuệ là như vậy đó.
Cái bà mà sư nói đổ cái ly nước và bà ngồi tỉnh bơ á, là trong cuộc đời bà đã thấy đổ rất nhiều ly nước. Nên cái lòng bà thấy như rất buồn thôi.
Cái đó là
cái ly nước.
Dạ, cái vấn đề mà đổ ly nước cũng thành vấn đề mà cái tâm nó hốt hoảng á.
Dạ,
cái phản ứng nó dữ dội đó.
Dạ, cái tâm nó mình trở nên bình thường.
Thiệt ra bây giờ mình có đụng một chục ly nước mà mình không tu, mình cũng nhặt cả tưng như thường. Vậy vậy không ạ?
Dạ.
Mình lấy
tu tập á, con nói nhờ tu tập.
Nhờ tu tập á thì là bắt đầu nó kinh nghiệm, nó hiểu cái vô thường, cái sự thay đổi mà. Mà hiện mà đã thay đổi thì lại làm chi nữa. Còn con ông đó, ông tới ông gặp ông thiền sư Ujin, ông nói rằng là bây giờ tôi tập, tôi kinh nghiệm được cái trường vô thường, khổ vô ngã, tôi hiểu rõ hết trơn rồi. Biết hết trơn rồi. Rồi cái ông Ujin nói ông hiểu hay là ông kinh nghiệm? Nó qua nói lại rồi, ông không chịu, ông nói ông hiểu rồi, ông được tùy giác vô thường rồi, đâu vào đó xong xuôi rồi, cũng thôi để yên đó, ông không nói gì nữa. Rồi cái con bữa, cái ông nói, tôi đứng bên phòng, tôi nghe la la bên chỗ trên đường, tôi dòm ra, tôi thấy cái ông mà ông tùy giác, ông đứng, ôi trời ông ngạc cả tưng, cái đứa của tôi để đây, không biết ai đây. Ông la quá trời quá đất. Mà cái vấn đề là ông la mà ông đi hỏi người này của ai, cái kia của lấy giác của tôi không, mà hỏi những người thiền sinh thì đó, mà ông dèo ra hỏi mấy cái người mà dân làng à, họ đi ngang qua, này giờ ông bà có bà, ông bà có thấy cái đôi giáp của tôi không? Người ta mới đi dân làng, ta mới đi qua mà sao đi giáp? Ông thực sự ông nói gì thì cái vô thường của ông năm bây giờ ở đâu này rồi? Thành ra khi mà cái người mà tu rồi đó, nó có một cái sự chuyển đổi rất là hay, tâm của họ rất là bình tĩnh, nói chung chung là vậy, bình tĩnh, không có trước một cái sự cố nào nó đáng lẽ làm rất là chấn động phải không? Mà họ không chấn động, mà họ chấn động không phải là họ không chấn động là họ bị đè nén, mình đè nén cũng không chấn động, à, không sao hết, không kè, kệ nó, xin lỗi, nó chết mặt chết là kệ ta đó, chàng ngài mới nói vậy, còn đằng này nó hiểu rõ, này. Có chấn động cũng thế thôi, nó hiểu rất rõ là bởi vì rất là nhiều công chuyện xảy ra rồi, hiểu có chấn động thì mình cũng giải quyết, bây giờ bình tĩnh để giải quyết này. Ờ hết giờ rồi. Còn có mấy phút à?
Xin mà pháp rất
hay. Con ngắn được.
Sẽ đọc xong cái bài này, con có một vài trang nữa thôi. Thưa thầy, con không có gì để trình hết vì con chưa rõ làm thế nào để nhìn tâm. Do chưa rõ tâm là gì, do đó làm sao mà con quan sát đây? Đấy, cũng giống như hồi nãy mình nói tâm khó chịu, không có chuyện là cái gì? Tôi có biết tâm khó chịu ở đâu đâu. Ông mới đùa, ông mới nói nếu thôi mà không hiểu thôi đừng nhìn, không hiểu thôi đi về đi. Nếu không hiểu tâm thì nhìn không được tâm đâu. Hành giả có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân hay trong thọ, thế không? Ông cũng nhắc như thế. Nếu mà hiện tại bây giờ cô vẫn chưa hiểu tâm như thế nào thì thôi không sao hết trơn á, mình có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân trước đi, rồi từ từ tôi sẽ giải thích thêm. Thôi bây giờ tôi xin giải thích cho quý vị. Quý vị có tâm không? Để có một người nào già có. Nếu có thì bạn hãy chỉ cho tôi coi tâm ở đâu, hay dùng cái phương cách gì mà giải thích cho tôi cũng được. Mà có cách nào không? Nói cho tôi biết làm sao mình giải thích cho người khác cái tâm ở đâu. Cái cô, một cô tu nữ thưa, dạ thưa tâm của chúng tôi đang nghe thầy đây. À ông này, cái đó đúng rồi này. Như vậy thì trong này mình phải nhớ phân biệt âm thanh hay tiếng động, nó thuộc về sắc pháp. Biết được âm thanh thuộc về danh pháp hay là tâm. Biết được tiếng động bạn gọi là nghe đấy. Như vậy khi bạn ngồi và bạn nghe một cái tiếng động thì cái tâm nó đang biết, mà biết này là biết âm thanh. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết cái đó là tâm. Ngoài tâm nhận biết ra bạn có thấy cái gì nữa không? Như vậy cho đến bây giờ thì bạn phải nhớ một điều, cái chi mà nó nhận biết cái đó là tâm. Cái chi được nhận biết cái đó là đối tượng. Thành ra hồi nãy mình nói đối tượng, bây giờ ông nói về tâm. Nhưng mà tâm nhận biết có bao nhiêu đó thôi hay sao? Suy nghĩ thì sao đây? Thân hay tâm? Và suy nghĩ thuộc về tâm. Buồn vui giận ghét thuộc về cái gì nữa đây bạn? Đã phụ thuộc về tâm nữa. Còn tác ý thì sao?
Tâm.
Muốn ăn, muốn nói, muốn tâm, muốn giận. Tất cả cái đó là tâm. Vì tâm là gì? Tâm suy nghĩ, tâm tác ý, tâm nhận biết, tâm cảm xúc. Tất cả đó là tâm hay là chức năng của tâm. Nếu mà cái người nào không thấy mình tâm, thấy mình suy nghĩ là hiểu là bắt đầu tâm rồi đấy. Ví dụ như cái cô kia, cô nói sư dạy tâm 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 mà con có thấy tâm gì đâu. Thì cho bị cô lên chùa có thấy sao? Cô lên chùa con thấy con trong này nó nói toàn cái chuyện phiền não không à? Đó đó, tâm đấy. Con gặp mấy cô tu nữ ở đây đó, con trong tâm con nó phê bình, nó chỉ trích, nó nói toàn chuyện phiền não. Thì sư tâm khi mà nói chuyện đó, cái đó là tâm đấy. Cô kia nói rằng sư nói tâm tâm con cũng biết cái tâm, nhưng mà lâu lâu con ngồi cũng có nhớ cái chuyện xưa. Tôi nói, cái đó là tâm cái gì nữa? Chắc cái thân nó có nhớ gì đâu. Nhưng mà tùy theo chức năng của nó làm được cái gì thì ta đặt cho nó. Nếu mà nó suy nghĩ thì ta nói cái này là
tâm suy nghĩ.
Nếu mà nó thuộc về cảm giác thì cảm thọ thì ta nói là cái tâm này tâm, hay là tác ý. Tác ý muốn cái này cái kia. So với cảm giác trong thân, tâm nhanh hơn, không có một nơi chốn nào rõ được, nên bạn sẽ thấy rất là khó nhận ra. Phải tu phải tập mới thấy. Hành giả có thể chú tâm vào một cảm giác hay cái gì trong thân, chứ tâm thì bạn không làm được. Vì vậy có nhiều người nói với tôi rằng khi mà con đi làm cái gì đó, con chú vào trong cái tâm hay biết của con. Ông nói mình nói gì không đúng. Tâm bạn không thể chú được. Tâm nó chỉ sinh hoạt một cách tự nhiên, mình nhận biết cái thôi. Nếu hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm dần dần, hành giả sẽ nhận biết được tâm. Như vậy thì nếu mà bạn chưa hiểu tâm thì ông nói bây giờ bằng ở trong thân trong thọ đi. Rồi từ từ đi, từ từ bạn sẽ hiểu. Và nếu mà chẳng may lâu lâu bạn thấy tâm bằng suy nghĩ, à cái đó là tâm này đấy. Hoặc là bạn thấy cảm thấy buồn quá, hôm nay tự nhiên tôi buồn quá, hay là tôi nhớ nhà chẳng hạn, đấy về tâm rồi đấy, chắc thân nó không biết gì hết. Và ông nói rằng là hệ mà bạn càng tập nhiều, bạn càng hiểu nhiều cái tâm của nhiều, thì bạn sẽ thấy rằng tất cả đều do tâm hết. Ông kia ông nói rằng là tôi ở bên Việt Nam á, buổi sáng á, tôi đi bác thì tôi cũng đi vậy thôi à. Mà ủa sao tôi đi qua đây cái tôi đi bác, cái tôi nói ủa chắc ai kia mình đi bác, tại vì tâm này mình muốn đi bác, rồi nó ôm bác đi ra, bị trong chùa là cái đó là nhiệm ý mà, vì nào muốn đi không ai bắt buộc gì hết trơn. Tôi thấy buổi sáng tôi thích đi bác, tôi thấy tôi đi khỏe, tôi đi có gì duy trì được chánh niệm và về tôi ăn cơm là tốt rồi, thì tôi muốn đi thì tôi đi thì tôi đây có ai về đấy, như vậy là cái tâm của tôi nó muốn, bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tâm.
Cái ý căn với cái tâm làm sao họ phân tách thì mới được chứ?
Cái ý căn là bây giờ mình đang nói về các căn anh ạ,
phải vậy. Nhưng không? Mà ý căn này cũng phải có một cái thức của đi riêng với một cái căn.
Bây giờ vậy như vậy thì để suy lấy một ví dụ như thế này là chắc là anh dễ hiểu này ha. Bây giờ chẳng hạn mình nói mình nghe chẳng hạn, coi được phải không? Mình nghe là mình nghe cái gì? Mình nghe tiếng động. Mình tự có bao nhiêu đâu thôi mà thật ra không phải. Nếu mà tiếng động không thôi anh sẽ không nghe gì được hết. Mà nó phải có tới 3 yếu tố mà nó không ở bên ngoài. Đó là đối tượng là tiếng động, có phải giống anh ạ? Rồi cái căn là cái luật nhị căn và cái thức. Mà cái nhị căn nó thuộc về chân đế, anh không thấy được đâu.
Nhưng mà nó một phần của thức à? Thức.
Cái thức là cái khác. Cái thức là thuộc về cái tâm biết này.
Nhưng mà ứng dụng cùng một chữ thức.
Dạ đó. Rất người ta nhiều tên khác nhau để ta chỉ về cái tâm á. Nhưng mà cái căn là thuộc về chân đế.
Nhưng mà như mấy năm cái kia còn hiểu, mà cái ý thì còn chẳng là sao mà nó khó quá. Cái kia thì sư có thể mường tượng được trong thân thể của mình, còn cái ý sư đâu có nắm nó được, đâu có biết.
Dạ đúng rồi. Mà thiệt ra cái căn là anh nói là tai là cũng phải là anh rồi. Bởi vì nó thuộc về chân đế.
Thuộc chân đế à?
Dạ. Mình cũng không biết được đâu. Tất cả này, đối tượng, thức tức là tâm biết, và cái căn này nó xảy ra ở bên trong mà nó toàn là vô hình không, mà toàn chân đế không. Mình cứ nghĩ căn là cái lỗ tai mà thật ra không phải. Đó là cái mà sư mới học cách đây từ 1 năm 2 năm.
Cái là tục đế gọi vậy thôi.
Dạ, tục đế mình gọi vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình tập lâu mình sẽ hiểu rằng là có cái căn trong này mình mới nghe được. Vì vậy người ta nói rằng ông kia ông nói rằng tôi tập thiền á, lúc đầu mà tôi tập thiền thì tôi nói sao mà ồn quá, đâu có tiếng động, không đi đâu mà không tránh được tiếng động. Ngay về bên Mỹ đó, ở cái chỗ yên tĩnh như thế này cũng nghe tiếng máy bay dài bay à, tiếng côn trùng à. Thành ra tôi mới nói nghĩ rằng là ở đâu cũng có tiếng động thì thôi bây giờ mình tập để mình giữ cái tâm mình chữ yên thôi. Ông thiền sư ông nói hiểu như vậy rất là đúng rồi đấy. Nhưng mà bạn phải hiểu thêm một cấp nữa như thế này, nghĩa là bằng nói tất cả những cái gì á, tiếng động đó ở bên ngoài mà thật ra tiếng động không ở bên ngoài. Thì ông giải thích, ông nói tiếng động là đối tượng, căn rồi thức, ba cái này mà tất cả cái này là ở bên trong. Rồi còn bên ngoài là cái gì? Còn giả không, thế giới bên ngoài là ảo không, mình cho đó là thiệt. Thì như ví dụ á, một cái người mà hành giả mà đi ngang đi đang đi như vậy, có một người qua mặt, nếu mà hành giả thiền tứ niệm xứ sẽ sao? Không nói rằng một người qua mặt và xích dầu xanh không, hay là người qua mặt và hôi nách, cái đó là toàn ý niệm tục đế không, mà người ấy chỉ thấy con mắt, cái con mắt này rồi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, tất cả những cái giác quan đó nó sinh khởi cùng một lúc khi có một đối tượng nó xuất hiện, và cái tượng nó gộp hết tất cả thì nó nói có một người bước qua một hôi nách quá,
nó biết rồi.
Đó nó translate ra tiếng Việt, tiêu ra được ngôn ngữ bình thường.
Cái thức nó đi trước hay cái tưởng đi trước sao?
Dạ, trong cái này nó gần như một
nó,
lần
nó
tâm
nó,
mà nhanh quá nhanh.
Nó nhanh quá.
Dạ. Thường nếu mà nói về thứ tự vậy thì mình nghe giống làm như cái thức đi trước.
Dạ.
Bây giờ nó nhận biết cái đã,
dạ,
rồi nó mới tưởng. Dạ. Nhưng mà ôi trời nhanh lắm. Ừ. Cái này là người ta chia tắt ra cho mình nghe vậy thôi.
Dạ, dạ.
Chứ có thể giảng kỹ về cái chuyện cái căn mà cái tục để
cái căn nó thuộc chân đế anh ạ.
Chân đế có thể giảng sâu.
Bởi vì nó không có phải là cái lỗ tai. Mình nghĩ rằng cái lỗ tai hay là cái màng nhĩ là cái gì đó không phải, mà ông nó không phải. Nó thuộc về sắc pháp anh ạ. Các vị mà học về ví dụ pháp chắc có lẽ họ nói cho mình nghe được. Đây là một trong 28 sắc pháp. Sắc pháp bên ví dụ pháp khó học, khó hiểu ghê lắm. Thành ra là anh phải nhờ một vị nào mà ta nói để chỉ cho mình nghe đó. Thì cái nhạc căn là nó thuộc về 28 sắc pháp rồi. Ông nói thế giới bên ngoài có gì đâu mà mình tưởng lên không, Rồi nói nữa, tôi đi xe về nhà thăm ba má tôi ngồi trên xe, tôi ngồi phía trước. Rồi tôi thấy xe nó chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về, chạy lên, chạy xuống. Tôi thấy rõ ràng không có gì, tâm biết đối tượng. Tâm nó nhận biết và nó thấy, tâm đối tượng nó thấy, nó biết, nó nghe, nó thấy, tại tâm mà nó sinh hoạt à. Tâm nghe, tâm biết, tâm thấy, tâm đủ thứ tâm nó sinh hoạt trong này. Và trong này nó có cái tượng nó nói mình rằng đang có một chiếc xe nó chạy từ bên mặt qua bên trái, nó chạy ngược, chạy xuôi, chạy lên, chạy xuôi. Và tôi thấy hai cái đấy đi song song rõ ràng. Mồm một như vậy. Lúc bây giờ tôi hết muốn về nữa, kể tôi ngồi đó tôi quan sát. Bởi vì mình thấy như vậy, do đó ông mới nói rằng là mình mới hiểu thế nào là vô thường, khổ, vô ngã đấy. Cho tới lúc nào mình hiểu thế nào thật rốt ráo, thế nào là danh, thế nào là sắc, bản chất của nó sinh hoạt thế nào. Ông nói lúc bây giờ là bạn tới gần niết bàn rồi đấy. Khoan cần cái tuệ giác vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ cần cái tuệ giác đầu tiên đó là hiểu cho thật rõ thế nào là danh và sắc, là đi tới gần rồi lắm. Đừng có cần 16 tầng tuệ, ông nói gì tới đó là được rồi đó. Mà ông tu rồi ông còn nói nữa, cũng cần phải A-la-hán nữa. Tu đạo hồn là chắc ăn lắm rồi, tu đạo hồn là một anh hùng rồi đó. Là cái người đi lang thang trôi lặng trên biển lang thang như thế này rồi đó, mà một vị tu đạo hồn là tương tự như một người là bắt đầu tới gần một cái hồn đạo, chân đã đụng tới vật đất rồi, chỉ phải quắc in ra thôi. Rất tách thang. Ông nói thành ra tu thấy tu khỏe lắm. Thôi chắc vừa rồi chạy.
Cô kéo
sư biết rồi.
Cái phương pháp mà niệm thọ đó thì chỉ có một là ngài Buôn Ca là một việc bị nó mới gọi là thiền sư hay cái gì, nhưng mà bị nó dạy nổi tiếng ở bên Ấn Độ, mà có các người ta đi sang bên này ta chỉ mang theo cái tép, cái DVD nó có hình của ngài chiếu cái DVD nó dạy thôi đó. Thế thì cái phương pháp của ngài là dạy mình như là gần như là cái phương pháp scan ấy, cái đi từng một đoạn nhỏ là nhỏ ấy, để cái tâm mình nó di chuyển dần dần từ trên xuống dưới khắp bản thân rồi lại đi ngược lại. Như vậy tức là cái đó nó không phải là để tự nhiên, đúng không ạ? Không phải tự nhiên bắt, mà là mình có một cái tác ý dẫn cái tâm mình nó đi từ từ đâu. Như vậy thì tức là nó không phải là một cái phương pháp thiền đúng.
Dạ không, thì có thể mình bắt đầu một cái đó. Mình tập cho ông nói này. Nếu mà các bạn chưa hiệp tâm thì bắt đầu thân bằng thọ. Chứ ông đâu có nói mình không nên làm tâm thân thọ đâu.
Nhưng mà dù thân đi chăng nữa thì cũng thì cũng khi nó xảy ra thì mình ghi nhận thôi, chứ là đây là mình phải tác ý, mình phải dẫn cái tâm mình nó đi.
Là cái phương thức này là cô biết sao không? Theo cái chỗ mà sư đoạn đọc của Craig và Volga là ông chỉ cái đạo. Và cái này hồi chúng có thể làm được. Và ông nói rất nhiều về tâm định. Bởi vì trong một khóa thiền 10 ngày như có 2-3 ngày rồi tập định, rồi sau đó rồi mới chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Vì vậy là mình thấy rằng là cái này là nó rất nhiều vào trong tâm định này. Có lẽ là sau khi mà đã có tâm định rồi bắt đầu họ mới dẫn mình đi qua tâm. Đây. Có được có một cái số cái tâm nó ổn định rồi đó. Gọi là một cái kỹ thuật thôi. Chắc tứ niệm xứ là phải cho đủ 4 cái thân thọ tâm pháp. Nếu mà không đi hơn nữa thì không được.
Nhưng mà người ta đi về tâm thọ, ta đi về thọ không?
Dạ đó, thì đó là cái điều mà ngài thường sự thường hòa thượng Xu Minh từng nói rằng là tứ niệm xứ phải 4 thân thọ tâm pháp cho thân thọ không được. Dạ.
Em thấy chị muốn đưa tay nói thôi.
Dạ, bạch sư, con xin từ cái phần mà con có đọc về cái phép tu của ngài Đơn Ca là họ muốn cắt ngang phần cảm thọ đó, cái phần phản ứng, tức là khi mà cái cảm thọ mình cảm nhận thấy cái gì mà kêu là cảm giác thì đừng có thích và đừng không thích và cắt ngang đó. Tại vì trong cái quá trình của ngũ uẩn mà theo như một số tác giả phân tích đó là sắc, thức, tưởng, thọ, hành, cái hành đó nó sẽ quay trở lại, nó làm thành một vicious cycle, nó làm cho cái sắc tức tuyển thọ nó mạnh thêm hoài. Và nếu mình cắt ngang cái thọ, tức là bất cứ một cái gì xảy đến cũng như mình cảm nhận, tại là mình tiếp nhận, mình quan sát thấy cái đối tượng, rồi mình có cái tâm hay biết, thì bên phương pháp của mình á, là đừng thích hoặc không thích, thì bên này họ nhận ra ngay từ cái cảm thọ.
Mà chị biết sao không này, xin lỗi chị á. Họ nói là họ nói lý thuyết cho chị.
Lý thuyết thôi à.
Để nói chị nghe này. 12 nhân duyên phải không?
Dạ. Dạ
không. Không, thì bây giờ mình lấy tạo Phật cùng bán 12 nhân duyên.
Dạ dạ.
Thì chị phải cắt ngay cái thò. Chị cắt sao được. Chị có trí tuệ nó cắt thôi.
Dạ, học tập theo như cái thuyết ở bên của Ngài Văn Ca là khởi đầu người ta tập nhận ra tất cả những cái cảm thọ từ đầu cho tới chân. Nhận ra mãi mỗi ngày đều cứ tập như vậy để đến khi bất cứ một cái thay đổi cảm giác nào đến là mình nhận ra ngay. Và như vậy á, là mình sẽ không có cái phản ứng. Vì nhưng mà cái cách giải thích sâu rốt thêm nữa thì con thấy con không hiểu nổi.
Mà chị biết sao không? Thường thường người ta nói như thế. Nhưng mà trong thập nhị nhân duyên á, thọ thường Sư Minh nói rằng á, cái tâm của mình nó vận hành nhanh khủng khiếp, không cắt được ngay thọ đâu, mà cắt ngay cái đầu này là vô minh, là phải dùng cái trí tuệ đó. Thì mà có trí tuệ là yên. Còn mình đợi cho thọ mà khởi sanh rồi mình cắt thì có lẽ là chậm rồi đấy. Mà mình làm sao mà mình đợi được, nhanh quá mà. Cái 12 nhân duyên nó đi một loạt vù.
Mà theo tôi nghĩ thì nói tiếng cắt là tiếng tụng đế thôi, chứ thật sự muốn cắt thọ là việc vô minh rồi, đâu còn thọ.
Có trí tuệ
mà cắt được. Có trí tuệ rồi đâu còn thọ.
Cũng giống như nói phiền não vậy đó. Mình nói là mình dẹp phiền não, nhưng mà mình đâu có dẹp được. Phiền não là bóng tối, muốn dẹp nó là có ánh sáng. Chỉ cần có trí tuệ ánh sáng là dẹp. Nhưng mà thiệt ra đó, mình cũng không có đi sâu, sư cũng không biết nhiều, thành ra mình cũng khoan hóa cái gì đó. Nhưng mà chỉ có một vài cái là mình thấy họ bàn thì mình bên này thì các vị cũng có ý vậy thôi. Thế còn phương pháp gì thì kể nó, mỗi người nó có một cái phương pháp có thể nó đưa tới.
Rồi, rồi. Ở bên Miến Điện á sư, họ không có chuyên về niệm thọ hả sư? Không.
Dạ, bởi vì là thường thường á là mà cái pháp hành này niệm thọ là người như cư sĩ dạy. Cư sĩ tức là người thường á, chẳng phải chư tăng. Mà Myanmar thì họ thích chư tăng.
Dạ.
Các sư phải, cái vấn đề mà dạy dỗ thì phải các sư thích thân.
Thầy cũng ngài giáo ông ca là ngài U Bắc Khiêm, là ngài cư sĩ.
Cư sĩ không?
Dạ. Ngài là lớn trong nội cán.
Trong là cư sĩ không hả?
Với là vấn đề là nhân duyên nữa. Mình nhớ là nhân duyên nữa. Còn mà hệ pháp hành mà mình nói thì nó hoài cãi nhau hoài cũng không tới đâu.
Ngồi xuống hành.
Ngồi mình tập đi thì tự nhiên ai tập sao được.
Nhưng mà ta cũng lấy cái hơi thở làm chủ mà. Nghe nói người ta đi cũng lấy hơi thở làm chủ.
Khi mới đầu là phải
ta cũng là niệm thông nhỉ?
Phải quay về hơi thở
chứ. Niệm thông
đã đi. Nhưng mà trong pháp hành đó hình như họ ít nói về vấn đề sinh hoạt hàng ngày.
Tập sư và
không, thôi chú trọng ngồi nhiều.
Chỉ ngồi thôi, không có thiền hành.
Đi. Nhưng mà nghe nói đó, thiền hành ta đi bình thường chứ là ta nghe cởi là người ta đi bình thường chứ người ta phải đi chậm như niệm thông. Có nghĩa là mình đi thì mình
không
mình
có thiền hành.
Không cho thiền hành
hay. Nói chung là
không có thiền hành. Đi thường như là đi ra vô chơi hay là đi vệ sinh hay đi việc này việc kia. Nhưng mà không có tập cái thiền hành sẽ làm gì.
À,
thì mình tập thiền hành thì mình chánh niệm mình
họ không nói cái điều đó,
không có dài,
họ chỉ dài là trong khi ngồi mà thôi.
Dạ, dạ. Ngồi.
Cái thiền này đặt tên là thiền MRI slay. MRI
không phải tức là khởi đầu từ đây rồi đi từng nhóm chứ không phải cắt lát đâu, không phải
cắt lát
cái loại scale, nên là không cần cắt đầu bàn tay ra như vậy mà đi từng đoạn
Chị cũng đọc
theo
thế, chị chưa có đi
anh
ra. Dạ, con có đi một khóa.
Nhưng mà mình mình quán cái nhóm này trước, mình lấy cái gì mình quán.
Tức là từng nhóm
rồi. Nhưng mà mình không lấy cái biết rồi, để sao mình quán được. Mà lấy cái biết mình quán tâm rồi.
Tất cả những cái cảm thọ trong đó xảy ra.
Mình cũng dùng cái tâm để hiểu biết
đi.
Dĩ nhiên
là phải có
tâm. Cuối cùng cũng dùng cái tâm để
nhận biết
thôi.
Mà có cái biết, mà cái biết của mình cái tâm rồi.
Cũng vậy chị ơi. Cách nói kiểu này thì sao chứ cũng vậy thôi. Cũng phải dùng cái tâm thôi, cái tâm nhận đi.
Nhưng mà cái cách làm là bất cứ cảm thọ nào lên là phải đưa cái ý là không thích và không không thích, tức là trung tính.
Trung tính đi. Tức là điều phục tâm, ba điều phục cái cảm thọ lên hả?
Wow, cho quen như vậy, cho quen cả, cứ quen như vậy cả ngày.
Còn khó sao điều quen nổi?
Hả?
Còn khó sao điều quen nổi?
Xin lỗi chị, tôi có nhận là tôi quen gì đâu. Tôi chỉ xin nhận xé của cái khóa đó.
Cách họ là làm
như vậy thôi.
Chứ giờ chị chưa
đâu. Không, đâu có nói cái gì đâu.
Cái đi chơi nhiều lắm chứ.
Thôi, tôi cũng có ý nghĩ như chị, mà tôi không có đọc cuốn sách đó mà không có theo. Tôi nói là trời ơi, bây giờ mình dập được cái thọ, đâu còn cái hành nữa. Đâu còn yêu thương, ghét hành gì nữa mà còn sợ hành. Mà không sợ hành, không có hành làm sao có nghiệp. Sao mình cắt ngang cái thọ đi. Cái này, bây giờ làm sao cắt cái thọ đây? Mà chỉ có hiểu biết hết cả định luật của thiên nhiên mà cắt được cái thọ. Mà thiếu hết định luật của thiên nhiên á, là trí tuệ rồi, giờ vô minh rồi. Em thử ra tôi cũng đi vòng vòng, nhưng mà cái này hay đó.
Thì ra gì đây, mọi người đã cảm nhận cái vấn đề à? Thì cũng khó nói.
Cảm nhận à?
Dạ. Thôi thì kệ nó, mà phương pháp nào cũng được, cái to tu là được à? Phải không? Đó, chứ tu còn là... khó mà nói, mà thiệt ra không có cái nào giống cái nào hết trơn á. Tùy theo căn cơ cũng
mà con mới đi thiền con không biết cái gì, nhưng mà con nghĩ thông thọ tâm pháp khi mình ngồi xuống là automatic nhảy vô hết bốn cái đó. Thì bây giờ mình mà cũng như là cái nào mà cũng mình nhảy nhất thì mình bắt thôi. Chứ con thì con không biết, con mới vô đi thiền mấy tháng rồi mà. Nhưng mà với con á, con khi mà con ngồi xuống thì con nhận như vậy, có nghĩa là tứ niệm xứ mình nói thân thọ tâm pháp, thì khi mà mình ngồi xuống là automatic vô như vậy. Mình niệm hơi thở thì lúc mình suy nghĩ, lúc mình cảm thọ.
Thực ra là gọi là cái một kỹ thuật đấy chị.
Dạ,
kỹ thuật họ có một số vị ta có cái cách thức á.
Dạ.
Để ta kêu mình đừng có để ý đó, để ý cái này đi.
Dạ.
Hiện một cái này thuần thục thì tự nhiên quý vị biết hết tất cả mấy cái khác tắt vậy đó.
Dạ.
Mình phải hiểu như vậy thôi, chứ không biết làm sao.
Tức là bên kia mình thấy cái đối tượng nào nó mạnh thì mình cứ nhảy qua cái đối tượng. Có hồi đó con mới biết thiền á, con đi lên ngài Kim Triệu 10 ngày đầu á, 3 ngày đầu con toàn là hỏi con ngồi xuống thì hết cái chỗ này nó ngứa, tới chỗ kia nó ngứa, mà con phải nhìn nó tới là nửa tiếng đồng hồ sao con mới ngồi yên được. Có nghĩa là con mới vừa ngứa này mà nó ngứa nhẹ nhẹ lên chỗ này, nó làm chỗ này làm lưng, nghĩa làm tùm lum hết. Thì con chỉ có thể mà ngứa chỗ nào thì con cứ ngó chỗ đó thôi, con đâu làm được cái gì cho tới mà nửa tiếng đồng hồ sao.
Con gái rồi hết trơn,
đâu có gái rồi, con phải nhìn chứ. Người ta chỉ con mà nói là mình học lý thuyết thôi, con đâu biết thiền là gì. Thì người ta nói là nếu mà gặp như vậy thì cứ mình cứ theo hơi thở, mà khi mà gặp đối tượng thì mình cứ ngứa thì mình đừng có bao giờ đưa tay gãi, thì mình ráng mình giữ không đưa tay gãi thì mới đi thiền mà. Thì con cứ ngó mà sao không biết bữa đó sao nó làm tới nửa tiếng đồng hồ, ngó cái này ngó kia ngó lọ ngoài sư tới nửa tiếng đồng hồ sao mới ngồi được.
Con ngạc nhiên bữa nay là mình chúng ta bàn về cái tâm đau, nhưng mà con thì ngồi đây không biết cái đau là phải cắt thọ sao phải nó cắt thân ha, quán tâm rồi quán thân, đau rõ ràng là thọ mà, thọ khổ mà. Mà tại sao mình cứ nói về quán tâm, người ta mình nó nói thẳng vô cái chuyện thọ đi, tôi thọ đau mà.
Thế đừng là chỉ thọ là cái tâm đấy chứ anh.
Thì thọ tâm sở thôi.
Hả? Chứ đâu có gì, có thân đâu.
Vậy,
thân cái gì hết.
Nó là cái tâm mới đau, tâm mới đau. Nó là
nhưng mà đôi khi mình sử dụng ngôn ngữ cho nó bình thường rồi vậy đó, để cho người ta là hiểu.
Không, chứ nó cũng lộn đó nè. Dạ. Thân thọ tâm pháp là sao mình nói nhiều hoài. Nó thọ rõ ràng mà. Khổ thân mà. Nhưng mà nó lộn, như mà sư nói với lại ngài Hòa Thượng cũng nói là tất cả bốn cái thân thọ tâm pháp đều nổi lên. Ta nó bắt cái nào mạnh muốn nói cái nào
mạnh, mình hợp cái nào mình bắt à.